SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính như sau. Dự luật tăng lương cho nhân viên chăm sóc trẻ em thêm 15% trong 2 năm tới sẽ được trình lên Quốc hội Úc vào ngày hôm nay 12 tháng 9. Việc tăng lương này do chính phủ hỗ trợ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong vòng 2 năm. Đầu tiên là 10% vào tháng 12 năm nay và thêm 5% nữa vào năm tới. Việc tăng lương phụ thuộc vào việc các trung tâm không tăng học phí quá 4,4% trong năm tới. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare cho biết việc tăng lương sẽ phản ánh giá trị thực sự của người lao động trong lĩnh vực này. Đến với tiểu bang Victoria, cảnh sát cảnh báo là họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ bất kỳ người biểu tình nào có hành vi bạo lực bên ngoài hội nghị về vũ khí đang diễn ra ở Melbourne. Những bình luận này được đưa ra sau cảnh hỗn loạn của những người biểu tình phản chiến bên ngoài hội nghị hôm qua. Cảnh sát đang duy trì các vạch cấm gần trung tâm hội nghị. Thủ hiến của tiểu bang Victoria, bà Jacinta Allen cho biết, những gì xảy ra vào hôm qua thứ Tư, ngày 11 tháng 9, không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. 42 người đã bị bắt và bị buộc tội tấn công cảnh sát, đốt phá và chặn đường. Chính phủ Úc đã thông báo sẽ cung cấp 3 triệu đô la cứu trợ nhân đạo cho Việt Nam. Động thái này diễn ra sau khi một cơn bão chết người tấn công nước này, khiến hơn 190 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay, đã đổ bộ vào Hà Nội vào thứ Bảy tuần qua, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến cho phần lớn nước này mất điện. Chính quyền địa phương cho biết hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi nơi cư trú của họ khi mực nước dâng lên mức cao nhất trong 20 năm qua. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết lực lượng Úc sẽ hợp tác với chính quyền Việt Nam để cung cấp nhu yếu phẩm khẩn cấp cho những người có nhu cầu. Giáo hoàng Francis đã đến Singapore trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du 12 ngày vòng quanh châu Á. Chuyến thăm của Ngài diễn ra một ngày sau khi chủ trì thánh lễ tại Timor-Leste với một trong những lượng người tham dự đông nhất từ trước đến nay. Nhà lãnh đạo Vatican đã gặp Tổng thống Singapore, người đã ca ngợi giáo hoàng vì đã ủng hộ các vấn đề chính như biến đổi khí hậu và tình anh em giữa con người. Ông cho biết đất nước Singapore cam kết tạo ra một xã hội đa văn hóa và đa chủng tộc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt đối với Sudan cho đến tháng 9 năm 2025. Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, lệnh cấm đi lại và lệnh cấm vận vũ khí cho đến ngày 12 tháng 9 năm 2025. Đại diện của Sudan cho biết có bằng chứng không thể chối cãi rằng tội ác chiến tranh đang diễn ra ở Darfur. Ông Robert Aygood, đại diện thay thế về các vấn đề chính trị đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc của Hoa Kỳ cho biết các lệnh trừng phạt là rất quan trọng. Tin Việt Nam, số người chết và mất tích do bão Yagi, bão số 3 đổ vào miền Bắc Việt Nam vào hôm 7 tháng 9 vừa qua tiếp tục tăng và đã lên đến 326 người, trong đó có 181 người chết và 145 người mất tích. Tính đến 22 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, theo số liệu của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, những tỉnh có nhiều người chết và mất tích nhất là Lào Cai, Cao Bằng và Yên Bái, tất cả đều do sạt lở đất. Phần lớn những tổn thất về người đều do sạt lở đất và lũ lụt do bão gây nên. Báo cáo cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết có hơn 160.000 hecta lúa bị ngập úng ở miền Bắc, hơn 30.000 hecta hoa màu bị ngập úng và thiệt hại, hơn 1.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và cuốn trôi, và hơn 790.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào sáng ngày 11 tháng 9 đã ra cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại 16 địa phương thuộc các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.